Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 11 tháng 6 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
8 người bị thiệt mạng trong hai vụ nổ bom tại đền thờ Shia gần thủ đô Damascus của Syria. Cựu ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa Mỹ, ông Mitt Romney tuyên bố ông sẽ không bỏ phiếu cho ông Donald Trump. Và hai thủ khoa trung học ở tiểu bang Texas là di dân không có giấy tờ hợp lệ.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế là bài tường trình về việc phụ nữ Afghanistan tìm thấy tự do sau tay lái. Tiếp theo, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Hai vụ nổ bom tại một đền thờ của người Hồi giáo Shia trong vùng ngoại ô thủ đô Syria đã giết chết ít nhất 8 người và gây thương tích cho nhiều người khác. Truyền thông nhà nước Syria cho biết một kẻ nổ bom tự sát đã đánh bom tại cổng vào của đền thờ Sadia Zainab, là một nơi quan trọng đối với người Hồi giáo Shia trên thế giới và đã được canh phòng rất cẩn mật. Sau đó thì một quả bom gài trên xe hơi đã phát nổ bên ngoài đền thờ này. Đài quan sát nhân quyền Syria trụ sở đặt tại Anh nói rằng có ít nhất 12 người chết và mấy mươi người khác bị thương. Hiện chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công. Tuy nhiên, đây là nơi đã từng xảy ra nhiều vụ nổ bom mà những phần tử hiếu chiến của nhóm nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm. Các lực lượng về phe chính phủ đoàn kết Libya cho biết họ sắp sửa chiếm lại quyền kiểm soát thành phố cảng Sirte từ tay nhóm nhà nước Hồi giáo. Hãng thông tấn Pháp cho biết giao tranh dữ dội đang diễn ra gần trung tâm hội nghị Ouagadougou mà nhà nước Hồi giáo dùng làm bộ chỉ huy. Các máy bay cũng oanh kích những vị trí của nhóm nhà nước Hồi giáo. Ông Ahmed Hadiya, người phát ngôn của lực lượng thân chính phủ, ngày hôm qua nói với hãng thông tấn AP rằng cuộc phản công đang tiến gần đến điều mà ông gọi là giai đoạn chót. Chính phủ Libya do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn cho biết hơn 100 binh sĩ chính phủ thiệt mạng và hơn 400 người khác bị thương trong cuộc chiến để giành lại Sirte. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Các giới chức Afghanistan cho biết những phần tử hiếu chiến của nhóm nhà nước Hồi giáo đã giết chết ít nhất 6 nhân viên an ninh, trong đó có một người là cảnh sát trưởng của quận trong một vụ tấn công vào lúc tảng sáng ở miền đông. Một người phát ngôn của chính quyền tỉnh Nangarhar cho biết vụ tấn công vào bộ chỉ huy cảnh sát tại quận Haskamena, giáp ranh với Pakistan, đã làm bùng ra một vụ giao tranh kéo dài nhiều giờ đồng hồ và có ít nhất 15 phần tử hiếu chiến đã bị hạ sát. Tại quận Rodat ở kế bên thì một quả bom tự chế gài trong một đền thờ đã phát nổ tại lễ cầu nguyện ngày thứ Sáu, giết chết ít nhất 4 người và gây thương tích cho hơn 70 người. Liên Hiệp Quốc đã lên án những vụ tấn công thường dân là tội ác chiến tranh và phe Taliban nói họ không hề dính líu tới vụ nổ bom này. Tỉnh Nangarhar là nơi phe Taliban có nhiều hoạt động, nhưng các chiến binh của phe nhà nước Hồi giáo cũng đã lập ra những căn cứ tại một số quận hẻo lánh trong tỉnh này và những vụ giao tranh kịch liệt đã xảy ra giữa hai phe. Một phụ nữ ở Florida đã nhận tội làm gián điệp cho Trung Quốc và âm mưu thực hiện những hoạt động rửa tiền quốc tế. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm thứ Sáu cho biết bà Amin Yu, 54 tuổi, đã thừa nhận là bí mật làm điệp viên cho chính phủ Trung Quốc qua việc xuất khẩu trái phép kỹ thuật tàu ngầm cho một trường đại học do nhà nước Trung Quốc điều hành. Theo thỏa thuận nhận tội tại tòa, thì bà Yu đã lấy những kỹ thuật tàu ngầm từ các công ty của Mỹ trong khoảng thời gian từ năm 2002 cho tới năm 2004, rồi xuất khẩu sang Trung Quốc bằng cách khai mang trong hồ sơ quan thuế. Công tố viên tiểu bang Florida, ông A. Lee Bentley, cho biết bà Yu đã kiếm được hàng trăm ngàn đô la qua việc bí mật hoạt động ở Orlando cho chính phủ Trung Quốc và qua việc vi phạm các luật lệ và quy định về xuất khẩu của Mỹ. Bộ Tư pháp cho biết bà Yu đối mặt với án tù tối đa là 10 năm về tội gián điệp và 20 năm về tội âm mưu rửa tiền. Bị cáo này theo dữ liệu sẽ bị tuyên án vào tháng 8.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Ông Mitt Romney, cựu ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa, cho biết là tháng 11 năm nay ông sẽ không bỏ phiếu cho ông Donald Trump bởi vì những phát biểu có tính chất kỳ thị chủng tộc và miệt thị phụ nữ của tỷ phú bất động sản này. Ông Romney đã cho biết như vậy trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình CNN hôm thứ Sáu. Ông cũng nói rằng ông sẽ không bầu cho bà Hillary Clinton là người nắm chắc sự đề cử của Đảng Dân Chủ. Ông Romney nói, tôi không nghĩ rằng những chính sách của bà ấy là đúng cho đất nước. Cựu ứng cử viên bị Tổng thống Barack Obama đánh bại trong cuộc bầu cử năm 2012 cho biết ông đang xem xét tới việc bỏ phiếu cho ông Gary Johnson là ứng cử viên của đảng Libertarian, là đảng có chủ trương sùng thượng tự do cá nhân. Ông Romney đang tổ chức cuộc họp riêng tư hàng năm lần thứ tư của phe Cộng Hòa. Khoảng 300 người tham dự cuộc họp bắt đầu hôm thứ Năm tại tiểu bang Utah với đề tài chính là ứng cử viên Tổng thống của đảng năm nay. Tại cuộc họp này, Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan đã bị nhiều người chất vấn về việc hậu thuẫn cho ông Trump sau khi nhà tỷ phú này đã có những phát biểu gây nhiều tranh cãi. Theo tường thuật của tờ Washington Post về cuộc họp kín này, thì Tổng giám đốc đại công ty Hewlett-Packard là bà Mark Whitman đã so sánh ông Trump với Adolf Hitler và hỏi ông Ryan tại sao ông lại ủng hộ một người gây chia rẽ như vậy. Có tin cho biết ông Ryan nói với các nhân vật trong đảng Cộng Hòa của ông là ông đang ở trong một tình thế rất khó khăn, bởi vì mặc dù ông không hoàn toàn tán thành ông Trump, nhưng nhiều nhà lập pháp thuộc đảng Cộng Hòa có cử tri là những người ủng hộ ông Trump. Hai thủ khoa trung học ở tiểu bang Texas của Mỹ đã tiết lộ họ là người di dân không có giấy tờ hợp lệ đến từ Mexico. Cả hai học sinh này đã nhận học bổng để học đại học, một người vào Đại học Yale và người còn lại vào Đại học Texas. Cô Larissa Martinez cho biết cô đến Mỹ năm 2010 với mẹ và em gái để tránh người cha nghiện rượu và hay đánh đập vợ con. Gia đình cô đang sống tại một căn chung cư một phòng ngủ ở thành phố McKinley, Texas. Trong diễn văn đọc tại lễ tốt nghiệp, cô nói với những bạn học không biết về quy chế di trú của cô rằng tôi là một người trong số 11 triệu di dân không có giấy tờ hợp lệ đang sống trong bóng mờ. Cô gái sắp vào đại học Yale này nói điều thường bị bỏ quên trong cuộc tranh luận về di dân là người di dân, bất kể là có giấy tờ hợp lệ hay không, họ đều là những người có ước mơ, khao khát, hy vọng và người thân. Đó là những người giống như tôi. Cô Martinez cũng chỉ trích ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa Donald Trump là người đã nói là nếu làm Tổng thống thì ông sẽ xây một bức tường giữa Mỹ với Mexico để không cho người Mexico nhập cảnh bất hợp pháp. Ông cũng nói rằng những người di dân đó là thành phần tội phạm và là những kẻ hiếp dâm. Cô Martinez nói nước Mỹ có thể vĩ đại trở lại mà không cần xây một bức tường của sự thù hận và thành kiến. Khác với cô Martinez, cô Maite Lara Ibarra, thủ khoa của một trường ở thành phố Austin, đã chờ cho tới sau khi đọc diễn văn tốt nghiệp mới tiết lộ cô là người di dân không có giấy tờ hợp lệ. Cô chia sẻ thông tin này trong một tin nhắn trên Twitter là thủ khoa, điểm GPA 4.5, học bổng toàn phần của Đại học Texas, có đôi chân đẹp, và tôi là người di dân không có giấy tờ hợp lệ. Cô đã bị một số người chỉ trích vì trong tin nhắn đó có hình quốc kỳ Mexico. Cô nói với báo chí rằng lý do duy nhất mà tôi dùng biểu tượng cảm xúc đó là để cho thấy tôi hãnh diện về nguồn cội của mình và để chứng tỏ chúng tôi có thể làm được những việc to tát. Một công dân Mỹ sinh ở Syria đã bị tuyên án hơn 2 năm tù vì đã cung cấp các thiết bị quân sự cho phần tử cực đoan ở Syria đang tiêu bách lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad. Ông Amin al-Baroudi đã khai có tội trước tòa án hồi tháng Giêng đối với cáo trạng vi phạm các biện pháp chế tài đối với Syria. Một tòa án liên bang ở tiểu bang Washington hôm thứ Sáu đã tuyên án 32 tháng tù cho bị can này. Ông Baroudi thừa nhận ông và những người đồng lõa đã mua những thiết bị quân sự như máy nhắm cho súng bắn tỉa, ống nhòm ban đêm và áo giáp trị giá hàng vạn đô la từ tháng 12 năm 2011 cho đến tháng 3 năm 2013. Bị can này cùng với những người khác đã vận chuyển các thiết bị đó sang Thổ Nhĩ Kỳ bằng máy bay thương mại và sau đó giao cho những phần tử nổi dậy ở Syria muốn lật đổ chính phủ của ông Assad để lập ra một chính phủ Hồi giáo. Chiếc máy bay dùng năng lượng mặt trời Solar Impulse 2 hôm thứ Sáu đã cất cánh để bay đến thành phố New York trong chặng mới nhất của chuyến bay vòng quanh thế giới. Chiếc máy bay thử nghiệm này đã rời Lehigh Valley ở tiểu bang Pennsylvania hồi tối thứ Sáu và đã bay qua tượng nữ thần tự do ở New York trước khi đáp xuống phi trường quốc tế John F. Kennedy sáng sớm thứ Bảy. Đây là chặng cuối của một chuyến bay có tính chất lịch sử của hai phi công Thụy Sĩ Bertrand Picard và André Boschberg là những người đã thay phiên lái máy bay. Những người tổ chức cho biết chuyến bay không dùng nhiên liệu này có mục đích chứng tỏ tiềm năng của kỹ thuật năng lượng sạch. Điểm đích của chuyến bay là quay lại thành phố Abu Dhabi của Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập, là nơi chuyến du hành đã bắt đầu vào tháng 3 năm ngoái. Trên đường đi thì máy bay này đã dừng lại ở Oman, Myanmar, Trung Quốc, Nhật Bản và Hawaii.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, ngày càng nhiều phụ nữ ở Afghanistan đang lái xe hơi như một cách để khẳng định sự tự do của mình, bất chấp những thành kiến trong một xã hội cực kỳ bảo thủ và do nam giới thống trị. Tuy nhiên, sự trỗi dậy của Taliban đang khiến nhiều người lo sợ rằng những tiến bộ mong manh mà phụ nữ ở nước này đã đạt được có thể bị xói mòn. Mời quý vị theo dõi bài tường trình sau đây.
Trong chiếc xe Toyota Corolla đời 1997, cô Rokhsar Azame thuần thục lái len lỏi qua những ngã đường đông đúc ở thủ đô Kabul. Kể từ khi bắt đầu lái xe vào năm 2014, cô đã phải chịu đựng thái độ khinh khỉnh, sự giễu cợt và thậm chí cả những mối đe dọa tới tính mạng với việc một số người đàn ông gây tai nạn, theo lời cô nói, để quấy nhiễu cô. Nhưng cô vẫn không chùn bước. Nữ ký giả 23 tuổi này học lái xe để tránh những hành vi cợt nhã của những người đàn ông trên đường phố mỗi buổi sáng khi cô đứng chờ một chiếc xe taxi mà người lái sẽ không làm phiền cô trên đường đi làm.
It's very good for my privacy. Through this, I feel secure. I feel safe.
Có xe riêng rất tốt cho sự riêng tư của tôi. Nhờ có xe mà tôi thấy được an toàn. Trước khi có xe, tôi khổ sở lắm. Đứng trên đường nghe những lời bình phẩm của những người khác, việc đó thật kinh khủng đối với tôi.
Nhưng ngay cả khi cô mua xe rồi, cô cũng không thoát khỏi sự lên án của xã hội cực kỳ bảo thủ do nam giới thống trị ở Afghanistan.
Here, whenever you're driving, people, they want to make car accident with you.
Ở đây, hễ bạn là phụ nữ và bạn lái xe hơi, là người ta sẽ tìm cách gây tai nạn cho bạn. Chuyện phụ nữ lái xe là điều rất mới mẻ đối với họ ở đây.
Một lần trên đường trở về nhà, cô Azami đã bị một nhóm 4 hay 5 người đàn ông lái một chiếc xe SUV bám theo sau. Nỗi lo sợ lớn dần, cô tiếp tục lái cho đến khi họ chặn cô lại trong một con phố khá vắng vẻ ở trung tâm thành phố Kabul, buộc cô phải tấp vào lề. Nhưng khi những người đàn ông bắt đầu chui ra khỏi xe, cô nhận thấy mình có cơ hội thoát thân. Cô nhanh chóng lùi xe rồi nhấn ga. Cô nói đó là một kinh nghiệm khủng khiếp. Nhưng Afghanistan trước đây không phải lúc nào cũng như vậy. Mãi cho đến những năm 1990, người ta vẫn thấy phụ nữ Afghanistan đằng sau tay lái, thậm chí lái cả xe buýt, ít ra là ở những thành phố lớn nhất. Năm 1992, khi chế độ Cộng sản ở Kabul sụp đổ và cuộc nội chiến bùng nổ, những tài xế nữ dần dần gặp nhiều trở ngại. Và khi nhóm cực đoan Taliban lên nắm quyền vào năm 1996, phụ nữ không những bị cấm lái xe, mà còn bị cấm rời khỏi nhà mà không mặc burqa, trùm kín toàn thân, hoặc không có một người đàn ông giám hộ đi cùng. Sự thay đổi quay trở lại khi Mỹ xâm lược Afghanistan và lật đổ chế độ Taliban vào cuối năm 2001, và một chính phủ được Washington hậu thuẫn lên nắm quyền. Sự bình đẳng giới tính được ghi rõ trong hiến pháp của Afghanistan và hàng triệu người phụ nữ bước ra khỏi bóng tối để tới trường, theo học đại học, và làm việc trong những văn phòng một lần nữa. Dẫu vậy, 14 năm sau, quan niệm về phụ nữ ngồi sau tay lái vẫn còn gây nhiều tranh cãi, khiêu khích và thậm chí bị cho là vô đạo đức. Hồi giáo không cấm phụ nữ lái xe, nhưng có sự khác biệt về luật pháp và những chuẩn mực văn hóa khắp thế giới Hồi giáo, từ Ả Rập Saudi, nơi mà phụ nữ bị cấm lái xe hoàn toàn, cho tới Iran và Pakistan, nơi mà phụ nữ lái xe khá phổ biến. Tại Afghanistan, việc phụ nữ lái xe bị xem là một sự áp đặt của phương Tây và là sự chối bỏ những giá trị Hồi giáo. Khi được hãng tin AFP hỏi về vấn đề này, bà Brak, một người đàn ông Afghanistan trong độ tuổi 50, nói: "Việc phụ nữ, đặc biệt là những cô gái trẻ lái xe, có thể làm gia tăng sự vô đạo đức và thậm chí dẫn tới tình trạng mại dâm trong những xã hội Hồi giáo." Ông ta nói thêm: những người phụ nữ lái xe khuyến khích chị em Hồi giáo mộ đạo của chúng tôi sa ngã vào sự vô đạo đức. Việc này đang trở nên không thể dung thứ được. Đó là một quan niệm không phải là hiếm ở Afghanistan, nơi những người đàn ông cực kỳ bảo thủ lo sợ rằng những quyền tự do đó sẽ gia tăng sự độc lập của phụ nữ, và việc không có người đàn ông giám hộ sẽ dẫn đến hành vi ngày càng phóng khoáng. Nhưng ở những thành phố lớn như Kabul, phụ nữ đang thúc đẩy sự thay đổi. Con số những người phụ nữ lái xe vẫn đang gia tăng đều đặn. Ước tính của Sở Giao thông Kabul cho thấy giờ có tới 1.000 người phụ nữ mỗi năm nộp đơn theo học những trường dạy lái xe chỉ riêng ở thủ đô của Afghanistan. Trong những năm đầu sau khi nền cai trị của Taliban sụp đổ, con số này dao động quanh mức 50 người, theo lời cảnh sát trưởng giao thông thủ đô Kabul, tướng Asadullah. Ông này nói thêm, phụ nữ có quyền được học, họ có quyền được lái xe, và chúng tôi khuyến khích họ làm điều đó. Dù tiến bộ mang tới nhiều hứa hẹn, song tiến bộ đó có thể vẫn chưa đủ. Sự trỗi dậy của Taliban đã khiến giới chức Liên Hiệp Quốc và những nhà hoạt động nhân quyền lo sợ rằng những tiến bộ mong manh mà phụ nữ đã đạt được có thể bị xói mòn hơn nữa khi lực lượng quốc tế cuối cùng rời đi. Các nhà hoạt động vì quyền của phụ nữ gần đây chạy khỏi thành phố Kunduz ở miền Bắc sau khi bị Taliban chiếm giữ trong một khoảng thời gian ngắn, kể lại những câu chuyện hãi hùng về các đội hành quyết từng bước nhắm mục tiêu vào phụ nữ. Một kế hoạch đáng sợ về điều có thể xảy ra nếu những phần tử nổi dậy quay trở lại nắm quyền. Đầu không đội khăn, cô Rokhsar Azami tận hưởng sự tự do của mình đằng sau tay lái, trong khi chiếc Toyota Corolla của cô lướt đi qua những con đường đông đúc của Kabul. Cô tức giận về những việc mà Taliban đã làm với phụ nữ, nhưng kiên quyết không lùi bước. Cô nói cô cảm thấy tự hào và nghĩ rằng mình đang làm gương cho những người phụ nữ khác.
And I'm happy for the young women that they are driving.
Người ta đang dần quen với chuyện này. Tôi mừng cho những người phụ nữ là họ đang lái xe bởi vì có rất nhiều thử thách ở đây. Họ can đảm, họ có hy vọng.
Cô chưa kịp nói hết ý thì nhìn thấy trong kính chiếu hậu một người đàn ông vẫn bám đằng sau. Nhưng cô hào hứng cho biết một người bạn của cô hôm trước vừa gọi điện thoại và bảo cô phải đến văn phòng của cô ta. Hóa ra, cô ta vừa mới mua xe và nói sẽ chở cô Azami đi vòng quanh thành phố. The Voice of America,
VOA. Tiếp nối chương trình, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Không có nhiều sự thay đổi lớn trong tuần này khi các nghệ sĩ trong top 3 vẫn giữ nguyên được thứ hạng của mình và có một gương mặt mới lọt vào nhóm 5 thứ hạng cao nhất này. Hãy xem đó là ai? Đó chính là nhóm The Chainsmokers với Don't Let Me Down. Bài hát đã tiến một bậc để lọt vào top 5 tuần này và đây cũng chính là thứ hạng cao nhất của cặp đôi DJ người Mỹ với bài hát này sau 15 tuần ra mắt trên bảng xếp hạng. Bản nhạc là sự kết hợp của các dòng nhạc electro house, dance music và nhạc trap bắt nguồn từ miền Nam nước Mỹ với phần lời được thể hiện qua giọng ca của nữ ca sĩ Daya người Pennsylvania. Down nhận được những phản hồi tích cực cho giọng ca 17 tuổi Daya và là một sự thành công về thương mại của nhóm khi thăng tiến từ vị trí thứ 85 để lọt vào top 5. Nó cũng đã lần đầu tiên đưa The Chainsmokers và Daya vào top 5 của Billboard và đã giành vị trí thống trị trên hạng mục những bài hát Hot Dance Electronic được yêu chuộng nhất. Bài hát này cũng đã lọt vào top 10 trên bảng xếp hạng của Canada, Úc và nhiều nước châu Âu. Tiến lên một bậc là 5 cô gái nóng bỏng của Fifth Harmony với Work From Home. Những cô gái đến từ Florida trở lại top 5 vào tuần trước sau một tuần tụt hạng và đây là vị trí cao nhất trên Billboard mà họ đạt được trong sự nghiệp ca hát cho tới thời điểm này. Với thành công này, Work From Home đã đưa Fifth Harmony trở thành nhóm nhạc nữ đầu tiên lọt vào top 5 của Billboard trong vòng 10 năm qua. Và các cô gái này vừa có phần trình diễn tuyệt vời bản hit này trên nền nhạc đồng quê. Chúng ta sẽ biết thêm chi tiết ngay sau đây. Let's put it in a motion. I'ma give you a promotion. I'll make it feel like a vacay. Turn the bed into an ocean. We don't need nobody. Work From Home được Fifth Harmony trình diễn bằng phiên bản nhạc đồng quê trên sân khấu của lễ trao giải nhạc đồng quê do khán giả bình chọn CMT Music Awards vừa diễn ra tuần qua ở Nashville, Tennessee. Năm cô gái được tập hợp từ cuộc thi giọng hát X Factor trong những chiếc váy dài đỏ quyến rũ đã cùng đứng chung sân khấu với nữ danh ca nhạc đồng quê Cam. Sau khi góp giọng trong bài hát mới của Cam có tên Mayday, năm cô gái của Fifth Harmony đã đem đến cho khán giả màn trình diễn phiên bản nhạc đồng quê của Work From Home lần đầu tiên. Cam đã góp chất giọng đồng quê khỏe mượt mà của cô trong một phần của bài hát và sáu cô gái đã hoàn toàn làm mê hoặc khán giả tại Bridgestone Arena. Trở lại bảng xếp hạng, Justin Timberlake có tuần thứ hai liên tiếp đứng trên vị trí số 3 với Can't Stop the Feeling. Bài hát từng là quán quân của bảng xếp hạng đã lùi xuống vị trí này vào tuần trước, nhưng giai điệu vui nhộn hấp dẫn này đang ngấm rất sâu vào văn hóa pop. Kể từ khi Can't Stop the Feeling được tung ra cách đây 3 tuần, bài hát đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người thuộc mọi tầng lớp trong xã hội. Hãy cùng thưởng thức giai điệu với hiệu ứng lây lan nhanh chóng này. Sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally, come on, like the way we rock it. So don't stop. And under the lights, when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Giống như tên bài hát Can't Stop the Feeling, rất nhiều người đã không thể ngừng cảm nhận khi nghe bài hát này. Các thiên thần của hãng thời trang đồ lót danh tiếng Victoria's Secret đã xuất hiện trong một video clip trên nền nhạc của bài hát và lip sync theo lời hát. Trong khi đó, các sinh viên mới tốt nghiệp của trường đại học Wisconsin đã có phiên bản nhảy của riêng họ trên nền nhạc của bản hit mới nhất của Justin Timberlake. Và Justin đã rất thích video này khi anh viết trên Twitter của mình để chúc mừng các tân khoa của Đại học Wisconsin và khen ngợi sự sáng tạo của họ. Tiếp tục đứng trên vị trí Á quân tuần này là Designer với Panda. Đây là tuần thứ hai rapper 19 tuổi người New York đứng trên vị trí số 2 sau khi tiến lên một bậc vào tuần trước với bài hát từng thống trị bảng xếp hạng trong 2 tuần. Bài hát là sự mơ ước của Designer với phiên bản X6 của hãng xe ô tô BMW mà anh gọi là gấu trúc Panda. Designer nói trong một phỏng vấn với Billboard rằng anh đưa những điều thật trong cuộc sống của anh vào bài hát, từ những cô gái mà anh gặp trên mạng cho tới những chiếc ô tô mà anh mơ ước. Sau khi rapper nổi tiếng Kanye West lấy Panda làm nền cho một bài hát trong album mới của anh, bài hát thương mại đầu tay của Designer đã nhanh chóng thăng tiến lên vị trí số 1 của Billboard. Và với thành công nhanh chóng đó, những ước mơ của Designer giờ đây đã trở thành hiện thực khi anh có các cô gái vây quanh và có thể mua được những chiếc xe sang trọng hơn cả BMW. Tuy nhiên, ca sĩ 19 tuổi còn phải chờ thêm một thời gian nữa để lái những chiếc xe đó bởi anh vẫn chưa có được bằng lái xe chính thức. Trên vị trí cao nhất của bảng xếp hạng vẫn là Drake với One Dance. Đây là tuần thứ 3 không liên tiếp của rapper người Canada trên vị trí thống trị. Bản nhạc với giai điệu Afrobeat này là một bài hát trong album mới ra mắt của Drake có tên Views. Các bạn có muốn biết cha của Drake nghĩ gì về album mới này không? Chúng ta sẽ biết ngay sau đây. Strength and guidance.
All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go.
Cách đây 3 tuần, Drake có nói rằng cha của anh, tay trống Dennis Graham, chẳng biết gì về album mới của anh cả vì ông đang bận bịu ở Trung Quốc. Sau đó, bố của anh đã viết lên Instagram rằng ông không chỉ biết về album này trước tất cả mọi người, mà ông còn mua nó ngay khi nó được ra mắt ở Trung Quốc. Không thể chê trách bố của Drake được phải không? Liệu ca sĩ 29 tuổi này sẽ có tuần thống trị thứ tư hay không? Chúng ta sẽ biết khi cùng gặp lại vào thứ bảy tuần sau để khám phá bảng xếp hạng mới nhất.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Hai vụ nổ bom tại một đền thờ của người Hồi giáo Shia trong vùng ngoại ô Damascus của Syria đã giết chết ít nhất 8 người và gây thương tích cho nhiều người khác. Truyền thông nhà nước Syria cho biết một kẻ nổ bom tự sát đã nổ bom tại cổng vào của đền thờ Sayyida Zainab, là một nơi quan trọng đối với người Hồi giáo Shia trên thế giới và được canh phòng rất cẩn mật. Sau đó thì một quả bom gài trên xe hơi đã phát nổ bên ngoài đền thờ. Các giới chức Afghanistan cho biết những phần tử hiếu chiến của nhóm nhà nước Hồi giáo đã giết chết ít nhất 6 nhân viên an ninh, trong đó có một người là cảnh sát trưởng của một quận trong một vụ tấn công vào lúc tảng sáng ở miền đông. Một người phát ngôn của chính quyền tỉnh Nangarhar cho biết vụ tấn công vào bộ chỉ huy cảnh sát tại quận Haskamena, giáp ranh với Pakistan, đã làm bùng ra một vụ giao tranh kéo dài nhiều giờ đồng hồ và có ít nhất 15 phần tử hiếu chiến đã bị hạ sát. Ông Mitt Romney, cựu ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa, cho biết tháng 11 năm nay ông sẽ không bỏ phiếu cho ông Donald Trump vì những phát biểu có tính chất kỳ thị chủng tộc và miệt thị phụ nữ của tỷ phú bất động sản này. Ông Romney cho biết như vậy trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình CNN hôm thứ Sáu, và ông nói rằng ông cũng sẽ không bầu cho bà Hillary Clinton, là người nắm chắc sự đề cử của Đảng Dân chủ. Hai thủ khoa trung học ở tiểu bang Texas của Mỹ tiết lộ họ là người di dân không có giấy tờ hợp lệ đến từ Mexico. Cả hai nữ học sinh này đã nhận học bổng để học đại học, một người vào đại học Yale và người còn lại vào đại học Texas. Công ty tổ chức cuộc thi ACT đã đi xin vào đại học Mỹ ngày hôm nay đã hủy bỏ cuộc thi ở Hàn Quốc và Hồng Kông sau khi xác nhận là đề thi bị đánh cắp. Người phát ngôn của ACT, ông Edward Colby, nói công ty ông đã hủy cuộc thi vào phút chót cho khoảng 5.500 thí sinh tại 56 địa điểm sau khi nhận được những bằng chứng khả tín cho thấy một dữ liệu đã bị xâm nhập. Ông nói rằng ông tin đây là lần đầu tiên cuộc thi này bị hủy trên phạm vi một nước. Ông Colby không cho biết đề thi bị đánh cắp như thế nào và khi nào, nhưng ông nói rằng tất cả các thí sinh sẽ nhận lại lệ phí ghi danh dự thi. Máy bay dùng năng lượng mặt trời Solar Impulse 2 hôm thứ Sáu đã cất cánh để bay đến thành phố New York trong chặng mới nhất của chuyến bay vòng quanh thế giới. Máy bay này rời tiểu bang Pennsylvania tối thứ Sáu và đã bay qua tượng nữ thần tự do ở New York.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.